Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 373. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 31 tháng 10 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật. Chúng Tám Bộ và Tứ Dương, Atula Dương kệ tụng câu thứ 9: Hy hữu vô đẳng đại thần thông, xứ xứ hiện thân xung pháp giới, các tại bồ đề thọ hạ tọa, thử nghĩa thắng đức năng tuyên thuyết. Hiện thắng đức Atula Dương, pháp môn được ngài tu học là khiến thấy khắp Phật, dân diệt cúng dường, tu các căn lành. Trong lời tán tụng cũng thuyết minh ý nghĩa này. Ở đây chúng ta nên học tập thế nào? Câu thứ nhất: của tán tụng là thuyết minh năng lực. Hiện thân của chư Phật Bồ Tát, năng lực này đến từ đâu? Tại sao ngài có thể làm nhiều loại thị hiện? Như chúng ta niệm phẩm Phổ Môn 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên dùng thân gì đắc độ, ngài có thể thị hiện thân đó? Năng lực này đến từ đâu? Là năng lực gì? Câu thứ nhất đã thuyết minh cho chúng ta: hy hữu vô đẳng đại thần thông. Ở đây chúng ta phải chú ý riêng chữ thông. Thông vấn đề thì giải quyết, sợ chính là chẳng thông. Thần là tính từ, là nói thông này của ngài, lục đạo phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thông đến từ đâu? Thông là đức năng vốn đủ trong tự tánh. Quyết định không phải đến từ bên ngoài. Ai có năng lực này? Người minh tâm kiến tánh thì có. Tánh đức của bạn sẽ hiển lộ ra. Chúng ta biết không những lục đạo chúng sanh mê mất tự tánh, mười pháp giới cũng không ngoại lệ. Phật pháp giới trong mười pháp giới vẫn chưa có kiến tánh. Có thể nói đạt đến bờ mé của kiến tánh thôi. Nếu kiến tánh thì vượt khỏi mười pháp giới. Trong kinh Phật không thể không đặt cho nó một danh từ là nhất chân pháp giới. Đây là chân thật. Do đó có thể biết mười pháp giới là hư vọng, nhất pháp giới là chân thật. Kiến tánh rồi, bạn mới chân chính nhìn rõ thông đạt. Pháp giới là một chẳng phải hai. Nhất chính là nhất thể, pháp giới là nhất thể, chúng sanh là nhất thể, y chánh là nhất thể, không điều gì không phải nhất thể. Đó là nhất chân. Lục đạo và mười pháp giới đều là hư vọng. Năng lực này là hy hữu vô đẳng. Nhưng phải hiểu được năng lực hy hữu vô đẳng đại thần thông là điều mỗi một chúng sanh chúng ta trong tự tánh vốn dĩ trọn đủ. Thì tại sao gọi nó là hy hữu vô đẳng? Người trong lục đạo mười pháp giới thấy là hy hữu. Mười pháp giới không thể sánh ngang với nó. Mà là tánh đức của tất cả chúng sanh. Có năng lực này thì xứ xứ hiện thân xung pháp giới. Sung là sung mãn, khắp hư không pháp giới, không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Hiện thân gì? Ở đây chỉ nêu một ví dụ. Các tại Bồ Đề Thọ Hạ Tọa, đây là thị hiện thân tám tướng thành đạo. Chúng ta bình thường nói đây là tư cách tối cao. Thị hiện thành Phật, Phật đều có thể thị hiện, huống chi điều khác. Vì vậy ở đây nêu ví dụ, chúng ta phải hiểu. Chỉ là chư Phật Bồ Tát hiện thân trong hư không pháp giới, chúng ta phải hỏi Ngài hiện thân gì? Ngài không có thân tướng nhất định, tùy duyên hiện thân. Tùy duyên gì? Tùy cảm của chúng sanh. Phật Bồ Tát bèn có ứng. Cảm của chúng sanh cũng có nhiều loại khác nhau. Trong kinh Phật giảng bốn loại. Có cảm rõ, có cảm ngầm, ứng của Phật Bồ Tát có ứng rõ, có ứng ngầm. Vì vậy cảm ứng đạo giao biến thành bốn loại. Có cảm rõ ứng rõ, có cảm rõ ứng ngầm, có cảm ngầm ứng rõ, có cảm ngầm ứng ngầm. Thế là có bốn loại. Trong chúng sanh cảm vì sao có ngầm rõ khác nhau. Hiện rõ là chúng ta có tâm cầu. Tâm chính mình rất rõ ràng, chúng ta cầu Phật phù hộ, cầu Phật giúp đỡ, cầu Phật giá trị. Phật bèn đến, đây là ứng rõ. Phật đến rồi không hiện tượng, chúng ta không thấy Phật, nhưng Phật quả thật đang gia trì chúng ta. Đó là ứng ngầm. Chúng ta không thấy, Ngài không hiện tướng cho chúng ta xem. Ngay cả cảm ngầm, nói chung là duyên của chính chúng ta thành thục, tâm mình không phát. Duyên này thành thục có thể tiếp nhận lời dạy của Đức Phật. Nếu có người giới thiệu Phật giáo cho chúng ta sẽ không phản đối, chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng chưa có người đến giới thiệu, chúng ta vốn không động ý nghĩ này. Tình hình này thuộc về cảm ngầm. Chính chúng ta đều không biết, nhưng Phật biết. Phật hiểu, duyên phận đến rồi, Ngài chủ động đến giúp chúng ta. Đây chính là trong cửa nhà Phật không bỏ một ai, được Kim Phật thường dạy. Chúng ta nghĩ tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vô lượng vô biên, Phật làm sao có thể chiếu cố đến? Cho nên tóm lại, phàm phu tránh không khỏi hoài nghi. A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh, chúng sanh mười phương niệm Phật thì nhiều, khi tôi giảng sinh sẽ không quên tôi chứ. Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề như vậy. A-di-đà Phật quên rồi, không biết ta đang niệm Ngài ở đâu, thì không phải ta niệm suông rồi sao? Kỳ thực đây là chúng ta dùng tâm phàm phu để đo lường tâm của A-di-đà Phật, hoàn toàn sai. Tâm Phật chúng ta nói chân tâm. Chân tâm ở đâu? Khắp hư không pháp giới. Trong kinh Phật thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm ở đâu? Tất cả pháp đều sinh từ tâm tưởng. Có thể thấy được tất cả pháp không lìa khỏi tâm. Tâm là năng sanh, pháp là sở sanh. Năng sở là một, chẳng phải hai. Giống như thân thể chúng ta, thân thể này là một. Trên thân thể bất luận bộ phận nào, dù tế bào cực nhỏ, nếu bị chích vào, va chạm bên ngoài, tiếp xúc bên ngoài, côn trùng kiến nhỏ, thậm chí mắt thịt không nhìn thấy, cảm giác đến chỗ này đau ngứa, mà chỗ khác sao không cảm giác được? Hôm nay chúng ta không thể cảm giác là tê, vì mới tê một khối tế bào này trên thân thể chúng ta. Tế bào khác không biết tê, tế bào khác biết nó tê. Chúng ta tê cục bộ, chúng ta rất rõ nó tê. Lục đạo phàm phu, chúng sanh mười pháp giới chúng ta giống như phần bị tê vậy. Nhưng Phật Pháp giới Ngài biết rõ. Chúng ta tê, Ngài không tê. Chúng ta không biết đau ngứa, Ngài biết rõ minh bạch. Cho nên có đức năng như thế. Đức năng này là tự tánh vốn đủ. Trong kinh Phật giảng sáu loại thần thông: thần túc, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, lậu tận. Năng lực của sáu loại thần thông này đều bao trùm khắp pháp giới. Trong sáu loại, quan trọng nhất là lậu tận thông. Có lậu tận thông mới không bị thối chuyển. Lậu tận, danh từ này nghĩa là đoạn tận phiền não. Tập khi phiền não đều đoạn tận. Cho nên tâm này chỉ sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Họ sẽ không thối chuyển. Nếu không có được lậu tận thông, năm loại thần thông kia chỉ là tiểu thông. Trong kinh Phật dặn chúng ta, năng lực này có tu đắc, có báo đắc. Trong lục đạo đều có tình huống này, nhưng họ không có lậu tận. Cho nên mặc dù đủ ngũ thông, nhưng vẫn không tránh khỏi luân hồi. Cần có được lậu tận thông mới có thể không bị vướng vào luân hồi, không bị đọa lạc nữa. Chỗ này thêm hàng chữ hy hữu vô đẳng. Đây là lục thông viên mãn trong quả địa của Như Lai. Còn thù thắng hơn so với đẳng giác Bồ Tát, cho nên xưng là hy hữu vô đẳng. Thêm bốn chữ này, chúng ta thấy chính là đức năng của quả vị cứu cánh. Sự thị hiện của Ngài đương nhiên không thành vấn đề. Xứ xứ hiện thân sung pháp giới, không đâu chẳng hiện thân. Chúng sinh có cảm thì có ứng tức thì. Ở đây không có xa gần, không có đến đi. Hư không pháp giới trong pháp thân Bồ Tát là một chẳng phải hai. Phàm phu chúng ta chia chẻ nó thành 10 pháp giới, mỗi người là một chỉnh thể. Khoa học gia hiện tại nói về không gian đa chiều, khác với không gian từng chiều. Ý nghĩa đó chính là pháp giới khác nhau. Theo chúng ta nói, ý giống tựa Phật. Chiều khác nhau, pháp giới khác nhau, làm sao sản sinh? Phát sinh từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vốn dĩ không có. Đều chia ra từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Pháp thân đại sĩ đều dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi. Cho nên hợp 10 pháp giới làm một pháp giới. Chúng ta trong 10 pháp giới, nhân pháp giới không biết chuyện của thiên pháp giới. Trong 10 pháp giới, từng ly từng tí Ngài đều nắm rõ minh bạch. Câu thứ 3 nói: ý này đích thực vậy, hiện thân là giúp chúng sanh giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát như vậy, cổ kim trong ngoài, dù là quốc gia khác, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, mọi bậc thánh giác ngộ thấy đều là như vậy. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, các ngài đều làm công tác dạy học. Hơn nữa, toàn bộ đều làm công tác nghĩa vụ dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó dạy học tại thế gian, chỉ chấp nhận mọi người cúng dường một bát cơm mà thôi. Không có yêu cầu gì khác. Khổng Lão Phu Tử dạy học cũng chấp nhận một chút quà mọn của gia trưởng học trò. Không có hạn định nộp học phí nhất định bao nhiêu, không hề. Người gia đình giàu có sẽ đưa nhiều hơn, người nhà nghèo sẽ ít hơn. Khổng Lão Phu Tử không hề trách móc, không hề có thái độ quà tặng nhiều thì dạy nhiều hơn, quà tặng ít thì không lo đến. Nhất loạt bình đẳng. Lại xem người khai sáng trong các tôn giáo khác, thái độ cũng hoàn toàn tương đồng với Phật Đà và Phu Tử. Cách dạy học khác nhau, nội dung có khác biệt. Đây chính là Phật gia giảng hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì trong thế gian này, dân tộc khác nhau, có văn hóa khác nhau, có bối cảnh lịch sử khác nhau, hình thái ý thức không giống nhau, nhất định phải tùy thuận. Nhưng mục tiêu cuối cùng, các bạn nghĩ xem, không phải vậy chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành trí hay sao? Mục tiêu này hoàn toàn giống nhau. Giác ngộ quả thực có khác nhau về từng thứ. Phàm thánh cũng có cao thấp khác nhau. Hết thảy đều là theo căn tánh của chúng sanh, tùy cơ thuyết pháp. Chúng ta quan sát từ nguyên lý, nguyên tắc, thật là một chẳng phải hai. Nếu chúng ta không quan sát chỗ này, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta vĩnh viễn không thể phá. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, phá chấp trước mới có thể chứng quả A-la-hán, mới có thể vượt khỏi lục đạo luân hồi. Nếu hôm nay chúng ta nhất định cứ chấp trước tôi là Cơ Đốc giáo, anh là Hồi giáo, giới hạn vạch rõ như thế, chúng ta có thể xuất tam giới nổi sao? Không xuất nổi. Tam giới lục đạo tạo nên vì nguyên nhân nào? Chấp trước kiên cố. Sự thành pháp giới là phân biệt, cho nên buông xuống tất cả chấp trước, siêu diệt lục đạo, tất cả thế xuất thế pháp không phân biệt nữa, thì siêu diệt mười pháp giới. Đây là tổng cương lãnh tu hành của chúng ta. Đạo lý này nếu không hiểu, cả đời chúng ta tu hành, đời đời kiếp kiếp tu hành đều không đạt kết quả. Nguyên nhân ở đâu? Chấp trước cơ bản của ta chưa thể đột phá. Tu hành, hồi trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường giảng không thể không làm một chuyển biến. Chuyển biến gì? Chuyển biến tâm. Nói theo thực tế là chuyển hóa ý nghĩ. Trước chưa học Phật, ý nghĩ chúng ta đều là tự tư tự lợi. Xem lợi ích của bản thân rất trọng, thậm chí có người nói sống không vì mình trời tru đất diệt. Loại chấp trước này là rễ của tâm luân hồi. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, các ngài không vì mình, các ngài khởi tâm động niệm vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân, vì nhất thiết chúng sanh. Trời cũng không tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Trong lịch sử còn có sách lớn chép riêng về ngài. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này, phải làm một cuộc chuyển biến ở chỗ này. Chuyển biến này là bắt đầu. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Như thế này mới tương ứng với giác ngộ. Vậy đây là ngồi thủy giác nói trong Phật Pháp. Bạn bắt đầu giác ngộ. Nếu bạn không thể buông những điều này xuống thì không giác. Học có nhiều đi, nghe có nhiều đi đều là vô dụng. Nhất định phải thật làm, chân chính chuyển đổi ý nghĩ. quyết định không vì mình, bạn mới chân thật giác ngộ, chân thật minh bạch. Rồi sau mình hiểu hiện tiền đang là thân phận thế nào, hiện tiền đời sống ra sao. Trên cơ sở này, vì một số chúng sanh chưa giác ngộ, làm một mẫu người giác ngộ, đây là độ chúng sanh. Phải làm cho người xem, nói không có tác dụng. Bạn biết nói mà không tự làm, người khác sao làm theo bạn được? Nhất định phải làm đi đầu. Cho nên chúng ta thấy những vị đại thánh đại hiền này đều làm đi đầu. Khổng Phu Tử, Mạnh Phu Tử đi đầu, làm từ bản thân mình. Chư Phật Bồ Tát cũng như Giê-xu và Mô-ha-mét của tôn giáo Tây Phương đều tự mình làm đi đầu, làm mẫu mực cho bạn xem. Cho nên giáo hóa của họ mới có thể lưu truyền. Đã làm được qua địa vị tư cách hiện tiền của mình, qua cách sống của bản thân mình. Phẩm cuối cùng trong Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới. Cụ thể là một mẫu mực cho chúng ta xem. Thắng đức A Tu La Vương Bồ Tát tu pháp môn này thành vô thượng đạo. Tư cách của ngài là A Tu La Vương. Phần trước chúng ta có giới thiệu qua các vị A Tu La Vương, chính là người lãnh đạo các nghề nghiệp trong xã hội hiện tại. Trong kinh Phật xưng là A Tu La Vương. Thân phận địa vị các ngài khác nhau, cách sống các ngài cũng không giống nhau. Quyết định ngài là mẫu mực mô phạm, tốt về bản vị mình, làm đoạn ác tu thiện, làm phá mê khai ngộ. Đây chính là tự lợi lợi tha. Ở đây có lợi ích chân thật. Xin xem câu tiếp dưới đây. Như Lai giảng tu tam thế hành, chư thú luân hồi mi bất kinh, thoát chúng sanh khổ vô hữu dư, thử diệu âm dương sở xưng tán. Đây là thiện âm A Tu La Vương. Chúng ta đọc hàng dài này, ngài tu cửa giải thoát, được vào khắp tất cả nẻo, chắc chắn hạnh bình đẳng. Mở đầu lời tán tụng xem thấy Như Lai giảng tu tam thế hành. Vì vậy, nhìn từ bài kệ tụng chúng ta đều hiểu những A-tu-la dương này đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Không phải thật là A-tu-la dương. Phật Bồ-Tát thị hiện, Phật Bồ-Tát hóa thân. Chư Phật Bồ Tát thuở xưa, lúc còn chưa thành Phật, Ngài cũng là phàm phu. Ngài là phàm phu tu hành thành Phật. Thời gian rất dài. Phàm phu tu thành chứng quả, chứng quả cứu cánh viên mãn, thời gian quá dài. Nếu Phật đem chuyện này kể thật cho phàm phu, phàm phu nghe xong nhất định thổi chuyện: thời gian dài quá, tôi không học nữa. Cho nên Phật nói một lời phương tiện: ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phàm phu nghe ba đại A Tăng kỳ kiếp còn có khả năng chấp nhận. Phật nói ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải là vọng ngữ, không hề vọng ngữ. Ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng là thật. Đếm từ lúc nào? Đếm từ lúc là Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát đến bậc Như Lai là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên Ngài không nói bậy, cũng không tính là vọng ngữ. Do đó ta biết lời Phật từng câu là chân thật, quyết định không vọng ngữ. Nhưng khi Ngài nói có quyền xảo phương tiện để dẫn dụ chúng sanh, thời gian trong thực tế vô cùng lâu dài. Tu hành ở đâu? Trong chư thú luân hồi. Tam thể là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Sau khi thành Phật, sự tu hành của bạn tuyệt đối không gián đoạn. Vì sao? Vì giúp chúng sanh. Phải làm mẫu tu hành. Trong kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn nói với chúng ta, lúc Ngài thị hiện làm Phật ở Ấn Độ 3.000 năm trước, lần này là lần thứ 8.000. Thích Ca Mâu Ni Phật sớm đã thành Phật. Không phải mới một đời thành Phật dưới cội Bồ Đề, không phải, sớm đã thành Phật rồi. Đến đây để thị hiện biểu diễn cho bạn xem, để bạn nhìn thấy phàm phu tu hành như thế sẽ thành Phật thì chúng ta cũng có thể. Ngài đến biểu diễn, đến diễn tuồng, đó là du hí thần thông. Biết đây là diễn tuồng chứ không phải thật. Phật Bồ Tát thị hiện bất cứ nghề nghiệp nào, bất cứ một thân phận nào đều đang đóng kịch. Đều biểu diễn cho chúng ta xem, giúp chúng ta, khiến chúng ta xem rồi sẽ giác ngộ minh bạch. Sau đó chúng ta cũng đóng tuồng, cũng sẽ biểu diễn trong thế gian này. Đóng tuồng giả thì không phải thật, cho nên tâm địa bạn thanh tịnh bất nhiễm. Loại này theo người tu hành gọi là khế cư khế lý. Biểu diễn bên ngoài là khế cư, bất nhiễm bên trong là khế lý. Biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không những hiện tượng của lục đạo là hư vọng, hiện tượng của mười pháp giới cũng là hư vọng. Cho nên nhất chân pháp giới cũng mảy may bất nhiễm. Tâm này vĩnh viễn an trú trong thanh tịnh bình đẳng giác. Đó là thị hiện. Chúng ta phải hiểu được dạng của giác và mê là gì, sau đó nghiêm chỉnh phản tỉnh mình. Dạng của ta là giác hay mê? Nếu tâm chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, đó chính là dạng của giác ngộ. Nếu tâm chúng ta hoàn toàn tương phản với câu này của tâm, đó chính là mê. Tâm chúng ta nhiễm ô, không thanh tịnh, thấy sắc bị sắc ô nhiễm, nghe thanh bị thanh ô nhiễm. Ô nhiễm ra sao? Khởi tham sân si là ô nhiễm. Cái này nghe hay, nghe rất thích, ô nhiễm rồi. Cái này nghe không hay, nghe rất chán, cũng bị ô nhiễm. Người giác ngộ chân chính trong cảnh giới lục trần, tâm họ là thanh tịnh, là bình đẳng. Họ nghe ca múa này thích hay không, cũng tỏ vẻ rất thích. Thế là gì? Là mẫu cho người khác xem. Không thể nói mọi người đều đang vỗ tay mà họ ngồi im như tượng đá. Họ có thể ẩn vật chẳng tranh, thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên mình kiểm điểm lại mình, rốt cuộc là giác hay mê? Tôi mê nhiều và sâu bao nhiêu? Tình trạng tôi giác như thế nào? Kiểm nghiệm từ chỗ này, chính mình được rõ ràng, minh bạch. Không cần đi hỏi người. Cho nên chư Phật Bồ Tát tại thế gian xác xác thực thực là tự tại tùy duyên, hoa quạt bát bát. Bất luận phương diện nào cũng là mẫu tốt cho đại chúng. Đây là điều chúng ta phải hiểu, phải học tập. Câu tiếp: chư thú luân hồi mi bất kinh. Kinh là trải qua. Đây chính là điều giống như bài kệ trước đã nói: xứ xứ hiện thân xung pháp giới. Trong lục đạo, đạo nào Ngài cũng đi. Địa ngục đạo khổ nhất. Địa ngục đạo đi hay không? Đi. Cũng đang đi thường xuyên. Phật Bồ Tát vĩnh viễn không lìa bỏ chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh khổ nạn khi nào đắc độ? Quyền này không ở Phật Bồ Tát, ở chính chúng sanh. Khi nào muốn quay đầu thì đắc độ. Đó là quay đầu là bờ. Lúc họ không muốn quay đầu thì không có cách. Nhưng Phật Bồ Tát nói cho đích thực, tuyệt đối không phải không giảng kinh thuyết pháp cho hạng người căn tánh xiển đề, không có đạo lý này. Với chúng sanh xiển đề vẫn giảng kinh thuyết pháp, hay nói cách khác, họ nghe không tin, họ không thể hiểu, nghe hiểu sai, thậm chí nghe rồi hủy bán, bài xích, không sao cả. Đó là một lần qua tai mãi gieo giống đạo. Đó là từ bi chân thật. Đó là thanh tịnh bình đẳng giác vững chãi. Huống gì Phật giảng kinh thuyết pháp không phải một người nghe. Cho dù giảng kinh thuyết pháp cho một người, mắt thịt của chúng ta không thấy có rất đông quỷ thần. Cho nên thính chúng quý không phải một người. Người này không giác, người kia giác ngộ. Giống như bây giờ chúng tôi đang ở đây nghiên cứu thảo luận Kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi nhờ thiết bị khoa học kỹ thuật. Hiện trường là trên mạng. Rất nhiều người trên toàn thế giới lên mạng xem. Thính chúng nơi hiện trường này chưa giác ngộ thì có thể người nghe trên mạng sẽ giác ngộ. Mỗi một người thiện căn phước đức nhân duyên không tương đồng. Nghe trên mạng có căn lợi thì giác ngộ. Đây đều là trong nẻo người chúng ta. Tình trạng của chúng sanh nẻo khác chúng ta không biết. Tuy không biết, chúng ta có thể liên tưởng đến, nghĩ chắc tình huống còn thù thắng hơn nẻo người chúng ta. Giả thuyết này tuyệt đối không phải hư cấu. Có sự thật chứng minh. Chúng ta biết Bồ Tát hóa thân giảng kinh thuyết pháp, lục đạo chúng sanh đều ở nghe. Thậm chí chúng sanh trong mười pháp giới cũng đều đến nghe. Nơi này nhiều sự thù thắng. Không cần trong đạo tràng quá nhỏ. Trong kinh chúng ta đọc căn phòng của Duy Ma. Phòng nhỏ của Ngài vuông tròn một trượng, không to như chúng ta hiện giờ. Phòng chúng ta chỉ ít lớn gấp 4 lần ông. Phòng thất của lão nhân gia chứa một vạn tòa sư tử. Chỉ cần chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, như lý như pháp. Giới thiệu lời dạy của Phật Bồ Tát cho tất cả đại chúng. Cảm ứng bằng Phật không hề khác. Chúng sanh hữu duyên vô lượng vô biên hư không pháp giới, kết pháp duyên rất trọng yếu. Chúng sanh hữu duyên đều đến cả. Đây là chư thú luân hồi mi bất kim, thấy đều trải qua, nơi nơi hiện thân. Thuở xưa chính chúng ta cũng lại như vậy. Vô lượng kiếp cho đến nay, mỗi đạo tràng trong lục đạo chúng ta đều đã đi qua. Lục đạo không chỉ trên một địa cầu này. Phạm vi của lục đạo là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạm vi chúng ta hoạt động đời đời kiếp kiếp ở đây, không thể siêu diệt. Nếu siêu diệt thì đó là tứ thánh pháp giới, không gian sống lớn hơn. Cho nên chính chúng ta theo đại ý kinh Phật đã nói, mỗi một vị đồng tu chúng ta cũng từng là thiên dương, từng là con kiến, cũng từng là ngạ quỷ, từng bị đọa địa ngục, đường nào cũng đã trải qua, thân phận nào cũng đã làm qua. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta có duyên sâu với tất cả chúng sanh, cũng là bất khả tư nghị. Hồi trước chưa giác ngộ, bây giờ bắt đầu giác ngộ, quả nhiên giác ngộ. Chúng ta thấy lục đạo chúng sanh như anh chị em mình, như bà con một họ vậy. Đối với chính mình, làm sao giữ tinh tận bất thối? Trong cả đời này chắc chắn phải thoát ly lục đạo luân hồi. Chúng ta tiếp xúc pháp môn tịnh độ, pháp môn này thù thắng, pháp môn này dễ dàng. Chúng ta nắm lấy pháp môn này, không những có thể siêu diệt lục đạo, mà còn có thể siêu diệt mười pháp giới. Chúng tôi khi giảng kinh thường nhấn mạnh điều này. Cũng có một số đồng tu nghe xong hỏi tôi, họ không phục. Họ nói chẳng lẽ pháp môn khác chẳng thể thành tựu sao? Tôi nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Căn tánh bạn lợi, bạn tu pháp môn khác có thể thành tựu, tôi thì không, tôi không bằng bạn. Người căn tánh lợi là thiểu số, người căn tánh liệt là đa số. Pháp môn này độ người căn tánh liệt, bạn là thượng căn lợi trí, bạn có thể không tu pháp môn này, bạn đi tu pháp môn khác, chúng tôi cung kính tán thán. Họ cũng rất vui rồi đi. Họ không phải là người thật sự có căn khí lớn ư? Theo tôi nghĩ không phải. Vì sao? Người có căn khí lớn thấy chúng tôi sẽ gật đầu, họ biết tán thán. Vì sao? Họ có tâm từ bi muốn độ những chúng sanh căn tánh bất lợi này. Họ cũng sẽ không đến hỏi tôi những câu hỏi này. Đó là người căn tánh lớn thực sự. Chúng ta phải dùng hết khả năng để hiểu rõ tình hình của tất cả chúng sanh. Sau đó biết mình cầu học thế nào, nắm lấy cơ hội hy hữu khó gặp này thế nào, thoát chúng sanh khổ vô hữu dư. Đây là chư Phật Bồ Tát, hoặc giả nói là một người chân chánh giác ngộ. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất trong nhân gian. Hỏi người đó làm gì, chính là đến vì sự tình này, giúp tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. Không phải giúp bản thân, giúp người khác ly khổ đắc lạc. Thế rồi lại hỏi mình, mình đương nhiên đã ly khổ đắc lạc. Bản thân không ly khổ đắc lạc thì chưa thể nào giúp người khác. Ly khổ đắc lạc, đắc lạc không phải nói nhất định được hưởng thụ nhân gian phú quý, được danh văn lợi dưỡng, không phải thế. Bạn nghĩ vậy là sai rồi. Hưởng thụ ngũ dục lục trần thế gian, trong kinh Phật giảng, Phật nói một tỷ dụ, thí như mật ngọt trên lưỡi dao. Hưởng thụ ngũ dục lục trần này bị lòng tham luyến con người mê hoặc. Người giác ngộ nhất định phải từ bỏ. Người giác ngộ có thể hưởng thụ không? Có thể hưởng thụ. Tại sao từ bỏ nó? Vì nó làm người ta thấy điên đảo mê hoặc. Người mê quá chấp trước thứ này, vì nó gây tội nghiệp vô lượng vô biên. Người giác ngộ dùng phương pháp này giúp họ từ bỏ chúng. Cho nên bạn nhìn xem, người giác ngộ không phải không thể hưởng thụ. Không hưởng thụ buông xuống từ bỏ, đây chính là đại từ đại bi của người giác ngộ. Họ dùng phương pháp này để giúp người mê hoặc điên đảo giác ngộ. Cho nên cách làm này là cách dạy học, một cách giúp chúng sanh giác ngộ, chứ không phải mục đích. Chúng ta xem Tỳ Lô Giá Na Phật trong kinh Hoa Nghiêm, thì Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, các ngài hưởng thụ vật chất một cách tự tại. Có thể hưởng thụ. Ngài ở trong thế giới nào, tất cả chúng sanh hưởng thụ ngũ dục lục trần này rất vui sướng. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mấy trần, tuyệt không khởi tham sân si mạng. Chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy bạn có thể hưởng thụ. Nếu hưởng thụ làm bạn nảy lên tham sân si mạng, làm bạn nảy tật đố chướng nạn, cái đó không thể hưởng thụ. Đạo lý nằm ở đây. Do đó có thể biết cảnh giới bên ngoài không lầm lỗi. Lầm lỗi ở đâu? Lầm lỗi trong khởi tâm động niệm của chính chúng ta. Ngoại cảnh không có lầm lỗi. Đạo lý này phải hiểu. Chân tướng sự thật phải hiểu. Sau đó mới có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới vô chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới vô chướng ngại. Cho nên ý trong kinh này quả thực từng câu từng chữ sâu rộng vô tận. Ý nghĩa thị hiện của Phật Bồ Tát sâu xa. Chúng ta nhìn, chúng ta nghe, phải thể hội. Phải tư duy kỹ lưỡng. Trong kệ khai kinh giảng, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ngàn giảng lần đừng hiểu sai ý nghĩa. Mặc dù là nói vậy, nhưng người hiểu sai nghĩa quá nhiều rồi. Đồng tu học Phật chúng tôi nếu không hiểu sai ý nghĩa của Phật, thì người đó tôi nghĩ là một đời thành Phật. Tại sao bạn một đời không thể thành tựu? Vì bạn hiểu sai ý Phật. Tại sao biết hiểu sai? Vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Rất dễ hiểu sai ý nghĩa. Muốn thể hội chính xác, không bị hiểu sai, không bị lệch lạc, cần phải buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Bạn mới có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật hoàn toàn đều là viên mãn, trọn đủ trong tự tánh. Quyết định không phải từ bên ngoài. Có thể thể hội một tầng, thì tự nhiên đối với kinh điển của Phật, bạn có thể tín thọ phụng hành. Thật sự tin tưởng. Hai chữ tin Phật không dễ. Chúng ta nói theo thông thường, thực tại là tin miễn cưỡng. Vì sao? Không hiểu nghĩa chân thật. Tin miễn cưỡng. thậm chí còn không lý giải hoàn toàn luôn, mê tín. Loại cưỡng tính mê tín này có tác dụng hay không cũng có chỗ hay. Rốt cuộc Phật là thánh nhân, kinh là thiện thư, cho nên cũng có chỗ hay. Nhưng chỗ hay mà họ được rất hữu hạn. Thậm chí nhiều khó khăn trước mắt họ đều không có cách gì được giải quyết. Những điều này đều là chân tướng sự thật. Mà trong kinh Phật nói với chúng ta một câu thật lòng: trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Hay nói cách khác, vấn đề thấy đều có thể giải quyết. Nếu chuyện gì thật không thể giải quyết, họ có chướng ngại, sao có thể nói sự sự vô ngại, lý sự vô ngại? Đã có chướng ngại thì không phải viên mãn. Xác thực không có chướng ngại, xác thực là đại viên mãn. Nhưng bạn nhất định phải hiểu được đạo lý, phải hiểu được phương pháp. Điều này lúc trước tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi. Nếu như pháp để tu học thì tức là sự sự vô ngại. Không chỉ là lý sự vô ngại, mà sự sự vô ngại phải như lý như pháp. Nếu bạn không minh bạch đạo lý, không hiểu phương pháp thì chướng ngại trùng trùng. Cho nên chướng ngại đến từ đâu? Đến từ mê, không phải đến từ giác. Phật pháp từ đầu chí cuối nói giác. Phật nói danh từ này, đây là tiếng Phạn Ấn Độ, phiên dịch Hán văn là giác ngộ. Bồ đề cũng phiên là giác. Thủy chung chính là phải giác. Giác chính là ý nghĩa của học. Khổng lão phu tử cả đời mình nói rất cảm thán. Trong Luận Ngữ có ghi chép, một hôm ngày không ăn cơm, tối trời không ngủ, suy nghĩ kỹ về câu bất như học. Học chính là giác. Nhất thiết pháp thể xuất thế gian, giác là đệ nhất. Bạn chỉ cần giác ngộ, vấn đề gì cũng đều giải quyết. Không cần nhờ sức mạnh bên ngoài, không cần nhờ người khác giúp đỡ, tự mình đã giải quyết được. Do đó ta biết tất cả chướng nạn, tất cả tai ương đều được sanh ra từ mê hoặc điên đảo. Chân chánh giác ngộ rồi, những điều này đều tắt khói tan mây, tiêu tai khỏi nạn. Tiêu tai khỏi nạn phải nhờ chư Phật Bồ Tát phù hộ. Câu nói này cũng không sai, nhưng người ta hiểu sai ý, cho rằng cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Đây là hiểu sai ý nghĩa. Cầu Phật Bồ Tát là cầu Phật Bồ Tát hướng dẫn, cầu Phật Bồ Tát dạy bảo, điều này không sai. Vấn đề này mới thật sự được giải quyết. Cần phải tự mình chân chánh giác ngộ thì sẽ giải quyết được. Cho nên chữ học trọng yếu. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: sống tới già, học đến già, học không nổi. Trong kinh điển Phật nêu cho chúng ta biết, học là chuyện vô lượng kiếp. Thật sự là vô thủy vô chung. Sau khi thành Phật còn phải đem sự học giúp đỡ kẻ khác. Người giác trước giác cho kẻ giác sau. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian hoàn toàn làm chuyện từ mê đến giác như thế nào, biểu diễn quá trình học tập đó cho chúng ta xem. Hy vọng chúng ta sau khi thấy những hình tượng này có thể có sự lãnh ngộ, biết phải bắt chước thế nào. Điều càng từ bi hơn là sự thị hiện trong chúng ta hiện tiền. Chúng ta phải nhận thức được gần đây có Ấn Quang Đại Sư, trong tông môn có Hư Dân Lão Hòa Thượng. Chúng ta quan sát từ hành trạng trong cuộc đời các ngài. Họ là bậc tái lai. Họ thật sự là người tái lai. Vì tâm hành của họ hoàn toàn tương ứng với điều trong kinh giáo đã dạy. Chúng ta làm sao có thể phân biệt, nhận thức chư Phật Bồ Tát hóa hiện đến, nắm kinh giáo làm tiêu chuẩn để so sánh với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của họ quả nhiên giống hệt như kinh điển giảng. Người này là bậc tái lai. Nhân ba thiết, hô đồ khắc đồ, trong mật tông ý đều là bậc tái lai. Hô đồ khắc đồ, nhân ba thiết trong mật tông, chúng ta quan sát kỹ lưỡng họ. Tâm hành họ có giống với kinh giáo hay không? Nếu không giống thì chưa hẳn là bậc tái lai. Nếu quả giống thì đó là Phật Bồ Tát thị hiện. Thân các ngài là nguyện lực thừa nguyện tái lai. Nguyện lực là nguyện thân. Thân của chúng ta là thân nghiệp báo. Chúng ta cũng đều là người tái lai. Chúng ta là nghiệp báo tái lai, lục đạo luân hồi đầu thai tái lai. Các ngài là Phật Bồ Tát tái lai, giác ngộ tái lai. Giác ngộ tái lai thì chẳng mê. Có khi bạn trông thấy đó là ngài giả hồ đồ, giả mê cho bạn xem. Ngài không mê thật đâu. Đó là giả bộ. Ngài phải giả trang làm vậy với đối tượng đặc biệt ở mức độ nhất định. Đó là thị hiện. tuyệt đối không phải tạo tác. Ngài là thị hiện, phàm phu là tạo tác. Tạo tác mới xa vào nhân quả, thị hiện là giúp chúng sanh giác ngộ. Chỉ có chân chánh giác ngộ mới ly khổ đắc lạc, giúp chúng sanh chuyển ác làm thiện, cũng có thể giúp họ ly khổ đắc lạc, nhưng không cứu cánh, không triệt để. Nhất định phải giúp chúng sanh giác ngộ, đây mới là thật sự cứu cánh, thật sự triệt để. Hơn nữa giác ngộ còn phải không ngừng hướng thượng nâng cao, nâng cao đến đại giác viên mãn. Đây chính là quả vị của chư Phật Như Lai. Họ nâng cao đến địa thượng Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát còn chưa viên mãn. Nhất định phải giúp họ chứng đắc Phật quả cứu cánh, đây mới là công đức viên mãn. Công đức viên mãn rồi, lại phải đi giúp những người còn chưa giác ngộ. Từ đó có thể biết chư Phật Bồ Tát giúp chúng sanh khổ nạn không có điểm dừng, chúng sanh vô tận, ngã nguyện vô tận. Điều này chúng ta thường thấy trong kinh. Ngã nguyện vô tận tức công việc của các ngài vô tận. Xem như thế, hà không phải quá khổ quá mệt sao? Không sai, phàm phu chúng ta làm chuyện này đúng là quá mệt quá khổ. Tại sao? Phàm phu chúng ta có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Các ngài làm những việc này vẫn làm đời đời kiếp kiếp, vẫn làm từng giờ từng phút, trước giờ chưa hề nghỉ ngơi, trước giờ chưa hề ngừng lại. Các ngài không mệt. Vì sao? Ngài vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho nên độ hóa chúng sanh, trợ giúp chúng sanh có thể tương tục không dở dang, mãi không gián đoạn. Đạo lý nằm ở đây. Chúng ta chịu thiệt, chịu thiệt trên sự tướng. Vậy là năng lực thần thông của chúng ta cực kỳ hữu hạn. Sự tình làm nhiều đã mệt là không được rồi. Đều là bốn tướng, bốn kiến đang quấy phá. Chúng ta xem thân thể là thật, xem cảnh giới, mọi sự mọi vật cũng là thật. Cho nên bạn làm sẽ mệt, sẽ rất khổ, sẽ rất phiền, dễ thối chuyển. Phật Bồ Tát biết thế giới thân tâm như mộng ảo bọt bóng, ngài không chấp trước. Ngài mới thật sự làm mà như không làm, không làm mà như làm. Cho nên ngài không biết nhọc nhằn, ngài không biết mệt. Đạo lý này rất sâu, chúng ta nên thể hội. Lý giải kỹ lưỡng, thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú, mới có thể thể hội được chút phần. Chút phần đối với chúng ta mà nói có lợi ích rất lớn. Được rồi, giảng đến đoạn này là kết thúc phần chúng tám bộ và tứ dương. Sau đó là chúng chư thần. Chúng chư thần gồm kể có 19 vị, cho họ làm đại biểu. Mỗi một loại đại khái cũng đều là nêu 10 vị Bồ Tát làm đại biểu. Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.